Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Trọng Thành và Minh Anh xin kính chào quý vị. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 23 tháng 10, 2014. Ân xá quốc tế hoan nghênh việc trả tự do cho blogger điếu cày. Công chức Hồng Kông bày tỏ trên mạng xã hội sự ủng hộ các sinh viên tranh đấu. Liên Hợp Quốc muốn đưa chế độ Bình Nhưỡng ra tòa án hình sự quốc tế. Canada tăng cường an ninh sau vụ chảm súng ở tòa nhà quốc hội. Tại Nga, 4 người bị tạm giam trong cuộc điều tra về tai nạn máy bay của tổng giám đốc Total. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện khủng hoảng trong đảng xã hội Pháp. Đông Nam Á có nguy cơ trở thành hậu cứ cho tổ chức nhà nước Hồi giáo, thông tin viên Arnaudibus tường trình từ Bangkok. Kính thưa quý vị, trong một thông cáo đưa ra ngày hôm qua, Tổ chức Ân xá Quốc tế hoan nghênh việc trả tự do cho blogger Nguyễn Văn Hải, tức Điếu Cày, nhưng yêu cầu chính quyền Hà Nội phóng thích những tù chính trị khác còn bị giam cầm ở Việt Nam. Blogger Điếu Cày vừa được thả ra vào chiều tối ngày 21 tháng 10 và đã được đưa ra sân bay ngay sau đó để sang Hoa Kỳ. Ông đã đến sân bay Los Angeles ngay tối hôm đó và đã được những người ủng hộ ông đón tiếp nồng nhiệt tại sân bay. Trong bản thông cáo đăng trên trang web của Ân xá Quốc tế, ông Robert Abbott, giám đốc nghiên cứu về Đông Nam Á và Thái Bình Dương của tổ chức này, viết rằng: "Chúng tôi rất vui mừng khi thấy Điếu Cày, một tiếng nói dũng cảm cho nhân quyền ở Việt Nam, được phóng thích. Nhưng lẽ ra ông không đáng bị cầm tù như thế. Ông là một tù nhân lương tâm và chỉ có một tội duy nhất là bày tỏ một cách ôn hòa những ý kiến mà chính quyền không muốn nghe." Bản thông cáo của Ân xá Quốc tế cũng nhấn mạnh rằng Điếu Cày không phải là trường hợp riêng lẻ ở Việt Nam. Tổ chức này yêu cầu chính quyền trả tự do cho những tù nhân lương tâm khác còn bị giam cầm, cũng như chấm dứt đàn áp quyền tự do ngôn luận, ngừng sách nhiễu các nhà hoạt động ôn hòa và cho phép xã hội dân sự có một tiếng nói. Về phần Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, tổ chức đã từng trao giải tự do báo chí quốc tế cho blogger Điếu Cày vào tháng 11 năm ngoái, cũng đã ra thông cáo ngày 21 tháng 10 hoan nghênh việc trả tự do cho blogger Điếu Cày. Hôm nay, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng tuyên bố nhà nước Việt Nam đã quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với Nguyễn Văn Hải và cho phép ông xuất cảnh sang Hoa Kỳ là vì lý do nhân đạo, mặc dù blogger Điếu Cày bị xem là chưa đáp ứng những điều kiện về đặc xá trước thời hạn. Là một trong những sáng lập viên câu lạc bộ nhà báo tự do, sau khi tham gia các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lấn biển đảo của Việt Nam vào năm 2008, blogger Điếu Cày đã bị chính quyền Hà Nội kết án 30 tháng tù với tội danh trốn thuế, nhưng vừa mãn hạn tù, ông lại bị đưa ra xử và bị kết án thêm 12 năm tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Chuyển sang tình hình tại Hồng Kông, có một sự kiện đáng chú ý là giới công chức địa phương qua mạng xã hội Facebook đã bày tỏ thái độ ủng hộ cuộc biểu tình đòi dân chủ và lúc khủng hoảng dường như đang bế tắc. Phong trào biểu tình đòi dân chủ đã bước sang tuần lễ thứ tư và cuộc đối thoại đầu tiên giữa giới sinh viên với chính quyền Hồng Kông đã không mang lại kết quả gì. Trong số ba nơi chiếm giữ, Admiralty, Causeway Bay và Mong Kok, địa điểm thứ ba là nơi căng thẳng nhất. Đặc phái viên RFI tại Hồng Kông, Heiko Schmidt, tường trình.
À Mong Kok, la situation est de plus en plus explosive. Pour preuve, trois incidents qui auraient pu virer au drame.
Tại Mong Kok, tình hình ngày càng dễ bùng phát. Cụ thể như ba sự cố hôm qua, suýt nữa có thể biến thành đụng độ. Vào buổi tối, một người đã âm mưu đốt nơi để thực phẩm dự trữ của các sinh viên. Người này đã ném ba chai chứa chất lỏng gây cháy về phía người biểu tình, nhưng các sinh viên đã khống chế được đám cháy trước khi lính cứu hỏa can thiệp. Sớm hơn một chút, cũng tại Mong Kok, một cuộc thảo luận giữa những người biểu tình đã trở thành mục tiêu của một người lạ mặt. Người này đã ném bốn túi chứa đầy một thứ chất lỏng màu nâu và có mùi thối vào đám đông. Ngay từ buổi chiều, căng thẳng đã dâng thêm một nấc với việc hàng chục tài xế taxi toàn tháo dỡ các rào chắn dưới tiếng la ó phản đối của sinh viên. Không khí căng thẳng đúng vào lúc cuộc đối thoại giữa chính quyền và sinh viên dường như rơi vào bế tắc. Hai bên không đưa ra một thời điểm cụ thể nào cho một cuộc gặp thứ hai. Chính quyền dường như hy vọng phong trào sinh viên sẽ tự xẹp xuống. Tuy nhiên, dự đoán này không chắc đã đúng. Theo một thăm dò dư luận của Đại học Trung Quốc tại Hồng Kông, 38% người dân Hồng Kông ủng hộ phong trào sinh viên, tăng 7% so với tháng trước. Thái độ ủng hộ này cũng được thể hiện trên mạng Facebook. viên chức của nhiều ngành, trong đó có dịch vụ truyền thông của chính quyền địa phương, cảnh sát và tư pháp, đã đưa lên trang mạng xã hội các ảnh thẻ nghề nghiệp cá nhân với tên họ được giấu đi để thể hiện nỗi tức giận trước việc Bắc Kinh từ chối không cho Hồng Kông tổ chức bầu cử tự do.
Heike Schmidt, Hong Kong, RFI.
Hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kết thúc ngày hôm nay sau 4 ngày họp. Đúng theo dự kiến, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định khai trừ 6 lãnh đạo cao cấp, trong đó có ông Chu Vĩnh Khang, một nhân vật đầy quyền uy dưới thời Giang Trạch Dân. Hội nghị cũng xác nhận một điều gọi là quyền lực của luật pháp theo đặc trưng Trung Quốc.
Theo hãng tin Pháp AFP, ông Chu Vĩnh Khang như vậy đã trở thành nhân vật lãnh đạo ngành an ninh Trung Quốc trước đây, đã trở thành nhân vật cao cấp nhất của chế độ bị khai trừ từ khi Đảng Cộng sản lên nắm quyền tại Trung Quốc từ năm 49 đến nay. Cùng bị kỷ luật như ông Chu Vĩnh Khang, còn có 4 lãnh đạo cao cấp khác trong giới thân cận với ông. Đó là ông Lý Đông Sành, Thứ trưởng Bộ Công an, Tương Khiết Mẫn, cựu lãnh đạo Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước, Vương Vĩnh Xuân, nguyên Phó Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Nhà nước CNPC và Lý Xuân Thành, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên thuộc miền Tây Nam Trung Quốc. Ngoài ra, còn có ông Vạn Khánh Lương, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Châu cũng bị chính thức khai trừ. Đây là nhân vật duy nhất không thuộc phe cánh của Chu Vĩnh Khang trong số người bị Trung ương Đảng Cộng sản kỷ luật lần này. Về mặt lý luận, Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần này đã nhấn mạnh đến nguyên tắc thượng tôn luật pháp theo mục tiêu xây dựng một hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa có đặc trưng Trung Quốc, từ ngữ trong nguyên văn. Theo giới quan sát, Hội nghị Trung ương lần này chẳng qua là để củng cố quyền lực của chính quyền Trung ương và Đảng Cộng sản Trung Quốc trên hệ thống thư pháp, vốn thường xuyên chịu ảnh hưởng của các cấp chính quyền địa phương.
Tại Nhật Bản, chỉ 2 ngày sau khi được bổ nhiệm vào chức Bộ trưởng Công nghiệp, ông Yoichi Miyazawa đã phải thừa nhận dùng quỹ hoạt động chính trị để chi cho các hoạt động vui chơi trác táng tại một quán bar sex. Tiếp theo vụ hai nữ bộ trưởng vừa từ chức hồi đầu tuần, vụ bê bối hôm nay khiến cho Thủ tướng Shinzo Abe thêm lao đao.
Vừa được đưa vào thế chỗ cho nữ Bộ trưởng Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Obuchi hôm thứ Ba, thì ngày hôm nay tân Bộ trưởng Yoichi Miyazawa kiêm Thượng nghị sĩ Hiroshima đã phải thừa nhận các thông tin của báo chí về việc tiền của quỹ hoạt động chính trị do ông quản lý đã được trả cho một cuộc vui với các thiếu nữ vào năm 2010. Trong lần tới một quán bar sex ở Hiroshima, một số nhân viên của ông đã chơi trò hành xác với các nữ nhân viên. Trong cuộc chơi này, các thiếu nữ chịu bị trói bằng dây, còn những người tham gia thì dùng roi đánh họ. Tổng số tiền chi trả là hơn 18.000 yên, tương đương 135 euro. Tân Bộ trưởng Công nghiệp thừa nhận các thông tin trên báo là chính xác. Ông cũng nhấn mạnh bản thân ông không có mặt tại đây, đúng như báo chí mô tả. Bộ trưởng Yoichi Miyazawa tốt nghiệp Đại học Harvard, vốn là một cựu công chức cao cấp của Bộ Tài chính và là người có thái độ giữ khoảng cách với thương trường. Ông Miyazawa đã xử lý chuẩn xác vụ này. Trên đây là nhận xét của người phát ngôn thứ nhất của chính phủ Nhật Bản, Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga. Đây là cũng là bình luận duy nhất từ phía Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe. Một loạt bê bối liên quan đến các bộ trưởng Nhật xảy ra chỉ vài tuần sau khi Thủ tướng Abe tự tán thưởng là đã giữ được tất cả các bộ trưởng của ông tại vị trong gần 2 năm, một sự ổn định tương phản hoàn toàn với thời gian 6 năm liên tục của các chính phủ trước khi năm nào cũng phải thay bộ trưởng. Hôm thứ Hai vừa rồi, nữ Bộ trưởng Thương mại, Kinh tế, Công nghiệp Obuchi đã phải ra đi sau chưa đầy 2 tháng bổ nhiệm cũng do các bê bối tiền nong.
Về quân sự, hai khu trục hạm được trang bị hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo sắp được triển khai tại Nhật Bản để tăng cường cho lực lượng hải quân Mỹ đặt căn cứ tại cảng Yokosuka. Theo nguồn tin từ Hải quân Hoa Kỳ được hãng tin UPI loan báo hôm qua, công việc triển khai sẽ được thực hiện kể từ năm tới.
Đây là hai khu trục hạm USS Benfold và USS Milius đều đang đặt căn cứ tại San Diego, tiểu bang California. Chiếc Benfold sẽ đến Nhật Bản vào mùa hè năm tới, trong khi kế hoạch triển khai chiếc Milius được dự trù vào mùa hè năm 2017. Trước khi qua Nhật Bản, để gọi là tăng cường năng lực phòng thủ của nước đồng minh, như Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel từng cam kết vào tháng 4 vừa qua, hai chiếc tàu này sẽ được hiện đại hóa thêm và trang bị các loại vũ khí tối tân, trong đó có hệ thống Aegis Baseline 9 mới nhất. ngoài việc phái thêm hai khu trục hạm kể trên đến tăng cường cho lực lượng Mỹ ở Nhật Bản, Hoa Kỳ cũng sẽ cử thêm một chiến hạm trang bị hệ thống Aegis tối tân, chiếc USS Barry, qua thay thế cho chiếc Lassen đã trú đóng tại Nhật Bản từ 10 năm nay. Theo hãng UPI, các động thái nói trên nằm trong chiến lược tăng cường năng lực hải quân Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi có các tuyến đường biển quan trọng và tiềm năng dầu khí dồi dào, và nhất là nơi mà hải quân Trung Quốc đang ngày càng phô trương thành thế. Bắc Kinh đang có tranh chấp với Tokyo về chủ quyền quần đảo Senkaku Điếu Ngư ở biển Hoa Đông, và với Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei trên vùng quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Còn Nhật Bản và Hoa Kỳ hiện đang ở trong quá trình rà soát lại cương lĩnh phòng thủ hỗ tương nhằm đối phó với những mối đe dọa chung trong khu vực. Đặc biệt trong bối cảnh Thủ tướng Nhật Shinzo Abe vừa quyết định diễn giải lại hiến pháp để cho phép lực lượng tự vệ Nhật Bản tham chiến ở nước ngoài, bảo vệ đồng minh hay tham gia vào công cuộc phòng vệ thực thể.
Cũng tại khu vực Đông Bắc Á, một thẩm phán về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc hôm qua yêu cầu Hội đồng Bảo an phải có trách nhiệm đưa Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế vì tội ác chiến tranh.
Nói chuyện với các nhà báo tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, thẩm phán Úc Michael Kirby, đứng đầu Ủy ban của Liên Hiệp Quốc điều tra về các vi phạm nhân quyền có hệ thống tại Bắc Triều Tiên, nhấn mạnh đây là một thời điểm của sự thật và điều hết sức quan trọng là Liên Hiệp Quốc không được thoái thác trách nhiệm của mình, đánh đổi các trừng phạt nghiêm khắc nhắm vào Bắc Triều Tiên, lấy một vài nhân nhượng từ phía quốc gia này. Theo thẩm phán Úc, Ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc đã tìm thấy các bằng chứng đáng tin cậy về các tội ác không thể tin nổi. Chính ủy ban này đã công bố một bản báo cáo hồi tháng 2 năm nay tố cáo các vi phạm nhân quyền trầm trọng và hết sức phổ biến của Bắc Triều Tiên tại các trại cải tạo như tra tấn, cưỡng hiếp, giết hại hay bắt làm nô lệ. Các vi phạm này là các tội ác chống nhân loại và thủ phạm phải bị truy tố ra tòa hình sự lai. Đây là kết luận của bản báo cáo được xây dựng dựa trên nhiều tuần lễ thẩm định công khai với những người Bắc Triều Tiên chạy trốn chế độ Cộng sản. Sau công bố của Liên Hiệp Quốc, chính quyền Bình Nhưỡng đã ra một báo cáo phản biện, bác bỏ phần lớn các bằng chứng của Ủy ban điều tra nhưng chấp nhận một số phê phán. Chính quyền Bình Nhưỡng gần đây cũng tỏ ra muốn đối thoại với Hàn Quốc lần đầu tiên trong vòng 5 năm nay. Thứ ba tuần này, Bắc Triều Tiên đã trả tự do cho một trong ba công dân Mỹ. Tuy nhiên, lãnh đạo Ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc cho rằng các động tác này là một thứ hỏa mù, đánh lạc hướng cộng đồng quốc tế. Vào tháng trước, Nhật Bản và Liên Hiệp Châu Âu đã đề nghị Hội đồng Liên Hiệp Quốc ra một nghị quyết về vấn đề này. Cuộc bỏ phiếu dự kiến sẽ diễn ra vào tháng tới. Theo thẩm phán Michael Kirby thì không nên khư khư cho rằng Trung Quốc sẽ nhất nhất dùng quyền phủ quyết để chống lại việc đưa đồng minh Bắc Triều Tiên ra tòa. Trước đây Trung Quốc cũng từng lưỡng lự trong việc dùng quyền phủ quyết để bảo vệ đồng minh, chuyên gia Liên Hiệp Quốc ghi nhận.
Một lính gác gần tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Ottawa đã bị một kẻ lạ mặt bắn hạ vào sáng hôm qua. Hành động tấn công bất ngờ này khiến không khí lo sợ bao trùm thành phố. An ninh đã được tăng cường tại các công sở cũng như ở các thành phố lớn của quốc gia Bắc Mỹ này.
Trước 10 giờ sáng ngày hôm nay, giờ địa phương, một người đàn ông lạ mặt nổ súng vào một trong hai lính gác gần đài tưởng niệm các tử sĩ. Bị thương nặng, người này đã qua đời sau đó tại bệnh viện. Về phía Quốc hội, vài phút sau có hàng chục tiếng súng và một tiếng nổ lớn. Khoảng một tiếng rưỡi sau vụ nổ súng, kẻ tấn công đã bị hạ sát, tổng cộng 3 người khác bị thương nhẹ trong biến cố này. Tuy nhiên, cuộc truy lùng các đồng phạm giả định có mặt vẫn tiếp tục. Cảnh sát kêu gọi dân chúng không vào trung tâm thành phố và tránh xa các cửa sổ. Thoạt tiên cảnh sát nghi ngờ có nhiều người tham gia vụ nổ súng, nhưng rốt cuộc cơ quan an ninh khẳng định nghi phạm đã hành động đơn độc. Theo truyền thông Canada và Hoa Kỳ, nghi phạm vụ tấn công là Michael Zehaf Bibo, một người công dân Canada 32 tuổi. Người này bị cơ quan tình báo Canada xếp vào nhóm bị tình nghi. Cuộc tấn công xảy ra đúng vào lúc Thủ tướng Canada Stephen Harper đang ở trong nhà Quốc hội, tham dự phiên họp hàng tuần với các nghị sĩ đang bảo thủ cầm quyền. Lãnh đạo Canada đã được đưa vào nơi trú ẩn an toàn. Phát biểu trên truyền hình ngày hôm qua, Thủ tướng Canada nhấn mạnh rằng Canada không còn là nơi an toàn trước các cuộc tấn công khủng bố như đã từng thấy ở nhiều nơi khác trên thế giới. Thủ tướng Stephen Harper khẳng định Canada sẽ gấp bội nỗ lực chống khủng bố và không bao giờ để bị khuất phục. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong cuộc điện đàm với người đứng đầu chính phủ Canada ngày hôm qua đã lên án hành động nói trên và khẳng định an ninh hai nước sẽ tiếp tục hợp tác hết sức mật thiết để chống khủng bố. Hôm thứ Hai vừa rồi, chính phủ Canada cũng đã phải nói tới hành động khủng bố khi một người cố tình dùng xe hơi đâm chết một quân nhân tại vùng ngoại ô. Nghi phạm là một người quy theo đạo Hồi và có thiện cảm với các tuyên truyền thánh chiến.
Còn tại Nga, các nhà điều tra đang nỗ lực xác định xem những ai phải chịu trách nhiệm về tai nạn máy bay khiến Chủ tịch Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Total của Pháp Christophe de Margerie thiệt mạng đêm 20 rạng sáng 21 tháng 10 tại Moscow. Tính đến hôm nay, các nhà điều tra đã bắt tạm giam tổng cộng 4 nhân viên của sân bay Vnukovo gần Moscow, nơi mà chiếc máy bay của Tổng Giám đốc Total khi đang cất cánh đã đụng vào một xe quý tuyết trước khi rơi xuống, khiến ông tử nạn cùng với hai phi công và một nữ tiếp viên. Ngoài trưởng nhóm nhân viên quét dọn đường băng và người phụ trách kiểm soát các chuyến bay, nhà chức trách Nga còn câu lưu nhân viên kiểm soát không lưu là kiểm soát việc cất cánh của chiếc máy bay gặp nạn, cũng như câu lưu cấp trên của nhân viên này. Nữ nhân viên kiểm soát không lưu nói trên, theo các nhà điều tra, chỉ mới trong giai đoạn tập sự, vừa được tuyển dụng tháng 8 vừa qua, nhưng cô làm việc dưới sự giám sát của một nhân viên không lưu dày dặn kinh nghiệm. Hôm nay có thông báo là tổng giám đốc và phó tổng giám đốc của sân bay Vnukovo đã từ chức. Ngay từ thứ ba, các nhà điều tra đã lên án điều mà họ gọi là thái độ tắc trách mang tính hình sự của ban giám đốc sân bay này. Về phần tài xế chiếc xe quý tuyết gây tai nạn máy bay của ông Christophe de Margerie hôm nay đã bị đưa ra tòa để trả lời thẩm vấn. Ông bị tạm giam 2 tháng. Theo thông báo của ủy ban điều tra, người tài xế này vào lúc gây tai nạn có nồng độ rượu trong máu là 0,6 gram. Trong một sự cố gợi lại không khí thời chiến tranh lạnh hôm qua, một chiếc máy bay quân sự Nga đã xâm nhập không phận Estonia, một quốc gia trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương, buộc chiến đấu cơ của NATO phải ngăn chặn và áp tải ra khỏi vùng trời Estonia.
Trong một bản thông cáo, Bộ Chỉ huy lực lượng NATO tại châu Âu cho biết là chiếc phi cơ do thám của Nga thuộc loại IL-20 vào hôm qua đã tiến vào không phận Estonia bên trên khu vực đảo Saaremaa. Hành vi đột nhập theo NATO chỉ kéo dài khoảng 1 phút. Chiếc trinh sát cơ Nga đã vào sâu khoảng 600 mét trong không phận Estonia. Chiến đấu cơ của NATO được cử lên để theo dõi chiếc máy bay đã lập tức ngăn chặn và hộ tống kẻ đột nhập ra khỏi không phận Estonia.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, cuộc khủng hoảng trong đảng xã hội tại Pháp. Có lẽ chưa bao giờ đảng xã hội, đảng hiện cầm quyền tại Pháp lại rơi vào khủng hoảng trầm trọng như vậy, đến mức mà Thủ tướng đương nhiệm Manuel Valls đã đề nghị nên đổi tên đảng cánh tả này. Khủng hoảng nội bộ đảng xã hội đã khởi đầu từ thứ Ba vừa qua. Hôm đó, trong cuộc biểu quyết về ngân sách năm 2015, 39 dân biểu thuộc các đảng cánh tả, trong đó có đảng xã hội, đã không bỏ phiếu. Một trong những dân biểu này, ông Benoît Hamon, cựu Bộ trưởng Giáo dục, cho biết họ hành động như vậy bởi vì, theo ông, chính sách của chính phủ hiện nay đe dọa đến nền Cộng hòa và sẽ dẫn đến một thảm họa dân chủ to lớn vào năm 2017, tức là khi Pháp bầu lại Tổng thống và Quốc hội. Ngay lập tức, phát ngôn viên của chính phủ ông Stéphane Le Foll đã phản pháo, yêu cầu ông Hamon nên rời khỏi đảng xã hội. Cả hai ông Hamon và Le Foll sau đó đã dịu giọng lại đôi chút. Thư ký thứ nhất của đảng xã hội Christophe Combadélis cũng khẳng định với báo chí rằng ông không muốn ai rời bỏ đảng này, nhưng phản bác ông Hamon rằng mối nguy hiểm đối với nền Cộng hòa chính là đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia, chứ không phải là đảng xã hội. Vấn đề là trong số dân biểu đảng xã hội không bỏ phiếu cho ngân sách 2015, ngoài ông Hamon còn có cựu Bộ trưởng Văn hóa Aurélie Filippetti. Cả hai đều đã bị mất chức trong cuộc cải tổ nội các của Thủ tướng Manuel Valls tháng 8 vừa qua. Hành động của hai dân biểu nói trên phản ánh căng thẳng giữa chính phủ của Tổng thống François Hollande với nhóm các dân biểu bất mãn trong đảng xã hội. Ông Hollande hôm qua đã khuyên Thủ tướng Manuel Valls là không nên để bị lôi kéo vào các cuộc tranh cãi như vậy. Thế nhưng, trong một bài trả lời phỏng vấn đăng trên tuần báo Le Nouvel Observateur phát hành ngày 22 tháng 10, chính ông Manuel Valls lại châm ngòi cho một cuộc tranh cãi khác khi ông kêu gọi phải đoạn tuyệt với cái mà ông gọi là cánh tả thủ cựu. Ông cho rằng những người chỉ trích ông là những kẻ lỗi thời. Đương kim Thủ tướng Pháp chủ trương một cánh tả thực dụng, cải tổ, và ông đề nghị xây dựng một ngôi nhà chung cho toàn bộ các lực lượng cấp tiến, thậm chí là gợi ý nên đổi tên đảng xã hội. Đây là một đề xuất mà Thủ tướng Pháp đã từng đưa ra hai lần vào năm 2007 và 2011, và lần nào cũng gây nhiều phản ứng trong đảng. Lần này cũng vậy, ý kiến của ông Manuel Valls đã bị bác ngay lập tức. Thư ký thứ nhất đảng xã hội Christophe Combadélis đáp lại rằng đảng xã hội là một cái tên đẹp, đã qua nhiều thử thách, thế thì chúng ta nên giữ lại tên này. lãnh đạo đảng xã hội cũng bác bỏ một đề xuất khác mà Thủ tướng Vance vừa mới đưa ra sáng nay, đó là liên kết với cánh trung để cầm quyền. Hôm nay, ông Kambadelis kêu gọi các đảng viên xã hội đoàn kết với nhau, nhưng xem chừng lời kêu gọi của ông sẽ chẳng có tác dụng gì. Nội bộ của đảng này sẽ còn tiếp tục lúng cúng. Ngoài những diễn biến vừa nói ở trên, còn phải kể đến việc cựu thư ký thứ nhất của đảng xã hội Martin Aubry sau 2 năm im hơi lặng tiếng, cách đây vài ngày đã phát ngôn trở lại, đòi chính phủ Manuel Valls phải thay đổi chính sách kinh tế nhằm thúc đẩy tiêu thụ và tăng trưởng cho nước Pháp. Nhưng Thủ tướng Valls đã bác bỏ ngay lập tức yêu cầu của bà Aubry vì theo ông làm như thế sẽ mất đi mọi thành quả đạt được cho đến nay. Tóm lại, đảng xã hội đang ngày càng bị chia rẽ giữa những xu hướng chính trị khác nhau, thậm chí đối lập nhau, và rất có thể là chẳng sớm thì muộn, những bất đồng nội bộ này sẽ khiến cho đảng xã hội bị phân hóa. Sau đây là phần tiếp theo của bản tin thời sự.
Phải chăng Trung Quốc đang thụt lùi về thời kỳ cách mạng văn hóa đáng sợ trước đây? Câu hỏi này vừa được báo chí của nước này nêu bật trở lại hôm nay, sau vụ chính quyền tỉnh Hồ Nam vừa mở một phiên tòa tập thể, kết án 8 người và cho bêu riếu 16 nghi phạm khác trước một đám đông 5.000 người xem. Theo tờ Hoàn Cầu Thời báo, vụ việc xảy ra hôm 17 tháng 10 tại thành phố Hoa Dung, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, khi chính quyền địa phương mở phiên xét xử công khai 16 người về các tội thường phạm. Vấn đề là các nghi phạm bị bêu trước mặt công chúng, cổ phải đeo biển kẻ tội, sau đó bị đưa lên một chiếc xe tải không mui, diễu hành trên đường phố. Phiên tòa diễn ra trước 5.000 người xem dưới sự chứng kiến của các quan chức tư pháp địa phương. Đối với tờ Hoàn Cầu Thời báo, công luận Trung Quốc đã cực lực đả kích hình thức xét xử tập thể đó, vốn gợi lại, xin trích những ký ức đau thương của thời cách mạng văn hóa 1966-1976. Theo Hoàn Cầu Thời báo, đây không phải là lần đầu tiên mà thành phố Hoa Dung tổ chức một vụ đấu tố như vào hôm 17 tháng 10 vừa qua. Vào năm ngoái, một phiên xử tương tự cũng đã diễn ra tại đấy với 8 người bị kết án. Theo hãng tin Pháp AFP, vụ việc tại Hồ Nam không phải là một trường hợp cá biệt. Tháng 5 vừa qua, chính quyền Trung Quốc đã mở một phiên xét xử tập thể trong một sân vận động chật cứng người xem ở vùng Tân Cương. Nghi phạm bị đấu tố là người Duy Ngô Nhĩ, bị cáo buộc là khủng bố. Rất nhiều cuộc meeting cũng được tổ chức ở đấy với các nghi phạm bị bêu riếu trước đám đông.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Minh Anh, sau đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Trọng Thành phụ trách, nói về bầu cử Quốc hội Ukraine ngày 26 tháng 10 tới, một số dự đoán về cuộc bầu cử này. Còn bây giờ là phần tường trình của thông tin viên Arnaud Debus từ Bangkok, nói về Đông Nam Á đang có nguy cơ trở thành hậu cứ của tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Ảnh hưởng của tổ chức thánh chiến nhà nước Hồi giáo hiện đang chiếm lĩnh nhiều mảnh lãnh thổ lớn tại Iraq và Syria, ngày càng được cảm nhận rõ ở Đông Nam Á. Ảnh hưởng này được thấy ở nhiều mức độ khác nhau tại các quốc gia Hồi giáo như Indonesia và Malaysia, cũng như ở các nước mà người Hồi giáo là cộng đồng thiểu số nhưng đông đảo như Philippines. Theo giới quan sát, Đông Nam Á là vùng đất cung cấp chiến binh cho tổ chức nhà nước Hồi giáo. Ngược lại, tổ chức này tạo nguồn cảm hứng cho các nhóm cực đoan. Arnaud Dubus, thông tin viên của RFI trong khu vực, đã phân tích tình hình và cho biết những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
C'est en Malaisie que cette influence est la plus forte, ce qui s'explique facilement par
le... Nước chịu ảnh hưởng sâu đậm nhất là Malaysia. Điều này cũng dễ giải thích. Xu hướng Hồi giáo cực đoan rất mạnh ở Malaysia, còn mạnh hơn cả ở Indonesia chẳng hạn. Chỉ cần lược qua các bài tường thuật của giới báo chí và truyền thông Malaysia, thì có thể thấy là tổ chức nhà nước Hồi giáo đã tuyển mộ được hàng chục thanh niên Malaysia thông qua các mạng xã hội trên Internet. Số thanh niên này được huấn luyện trong nhiều tháng trời tại Malaysia trước khi đi qua Syria hay Iraq. Tại vùng cận đông, các chiến binh Malaysia được cho là những ứng viên sẵn sàng chấp nhận những vụ khủng bố tự sát. Đã có ít nhất một trường hợp của một thanh niên Malaysia tiến hành khủng bố tự sát tại Iraq và đã làm thiệt mạng hàng chục người lính của chính phủ Iraq. Cũng phải nhắc lại là Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã có những tuyên bố mập mờ khó hiểu về các chiến binh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, khi ông nói rằng lòng dũng cảm của họ phải là tấm gương cho thành viên đảng UMNO của ông ở Malaysia. Sau đó, ông lại dịu giọng phân trần, xác định rằng ông không muốn ca ngợi tổ chức thánh chiến.
Còn tình hình ở Indonesia, quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới thì sao ạ?
En Indonésie, l'islam est généralement interprété de façon plus modérée qu'en Malaisie.
Ở Indonesia, đạo Hồi nói chung được diễn giải một cách ôn hòa hơn là ở Malaysia. Cho nên, số người mà tổ chức thánh chiến tuyển mộ được có thể đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, cũng phải công nhận rằng ý thức hệ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo rất gần gũi với phong trào Hồi giáo cực đoan Chema Islamia, đặt căn cứ ở Indonesia và là tác giả vụ khủng bố đẫm máu ở Bali vào năm 2002. Tổ chức Chema Islamia cũng muốn xây dựng một vương quốc Hồi giáo ở Đông Nam Á. Thế nhưng tổ chức này đã bị suy yếu nhiều sau hàng loạt chiến dịch truy quét của an ninh Indonesia. Họ không còn tiến hành được khủng bố trong mấy năm gần đây. Cho dù vậy, sự vươn lên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo cũng nguy hiểm đối với Indonesia vì sự kiện đó có thể khơi dậy trở lại ngọn lửa cực đoan của phong trào Jema Islamia.
Tại Philippines, các nhóm Hồi giáo ở miền Nam vẫn tiếp tục hoạt động. Các thành phần này có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo hay không?
Ở Philippines, deux organisations islamiques dotées d'un faible nombre de combattants ont fait allégeance à l'organisation État islamique.
Tại Philippines có hai tổ chức Hồi giáo võ trang không đông đảo lắm đã tuyên bố quy thuận tổ chức Nhà nước Hồi giáo thông qua các video được đưa lên mạng Internet. Nhóm thứ nhất là Abu Sayyaf ở trên đảo Solo và Basilan, ngoài khơi vùng bờ biển phía nam Philippines. Nhóm thứ hai là một tổ chức mới, cũng rất nhỏ, lấy tên là Chiến sĩ Hồi giáo cho tự do Bangsamoro. Nhóm này là thành phần ly khai từ phong trào Hồi giáo lớn ở vùng Mindanao, miền nam Philippines, mang tên là Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro, đã vừa ký kết Hiệp định Hòa bình với chính quyền trung ương tại Manila. Phong trào Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro có 12.000 quân và không ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Do đó, tổ chức thánh chiến ở vùng cận đông không có ảnh hưởng lớn ở Philippines. Một số nguồn tin đã khẳng định là tổ chức Nhà nước Hồi giáo dường như đã tuyển mộ người ở Mindanao, nhưng điều đó không được chính thức xác nhận. Tóm lại, có thể nói rằng tổ chức thánh chiến Nhà nước Hồi giáo là nguồn cảm hứng rõ rệt cho hai nhóm Abu Sayyaf và Chiến sĩ Hồi giáo cho tự do Bangsamoro ở Philippines. Trong những đoạn video phô trương các con tin mà họ đang cầm giữ, hai tổ chức này đã lấy lại các cảnh gian dựng và lá cờ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Còn tại miền Nam Thái Lan thì sao? Vì đây cũng là nơi có một cộng đồng người Hồi giáo đông đảo.
À ma connaissance, aucun lien n'a jamais été établi.
Theo tôi được biết thì không hề có mối liên hệ nào được thiết lập giữa du kích quân Hồi giáo ly khai ở miền Nam Thái Lan với tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Thế nhưng cũng có thể có những liên lạc qua Internet. Cuộc nổi dậy ở miền Nam Thái Lan là một phong trào mang tính chất dân tộc và sắc tộc, trong khi đó khía cạnh tôn giáo chỉ là thứ yếu. Cuộc nổi dậy ở miền Nam Thái Lan cũng gắn chặt với các vấn đề địa phương cục bộ, ngay cả tính chất khu vực cũng không có, huống chi là tính chất thế giới Hồi giáo nói chung.
RFI xin cảm ơn thông tin viên Arnaud Dubus tại Bangkok.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổ chức bảo vệ nhân quyền ân xá quốc tế hoan nghênh việc trả tự do cho blogger Việt Nam Nguyễn Văn Hải tức Điếu Cày. Công chức Hồng Kông bày tỏ trên mạng xã hội sự ủng hộ đối với các sinh viên chinh đấu. Tình hình tại khu Mông Cốc trở nên rất căng thẳng. Liên Hợp Quốc muốn đưa chế độ Bình Nhưỡng ra tòa hình sự quốc tế vì các tội ác man dợ. Canada tăng cường an ninh sau vụ chạm súng ở tòa nhà Quốc hội. Tại Nga, 4 người bị tạm giam trong cuộc điều tra về tai nạn máy bay của Tổng Giám đốc hãng Total. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng trong Đảng Xã hội Pháp. Mục phỏng vấn, Đông Nam Á có nguy cơ trở thành hậu cứ cho Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Thông tin viên Arnaud Dubus tường trình từ Bangkok. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, thời sự trong nước chiếm trọng tâm trên các mặt báo Pháp sáng nay với việc đảng cầm quyền xã hội đang xâu xé lẫn nhau. Thời sự quốc tế khá tản mạn, rải đều từ Đông sang Tây. Riêng về tình hình châu Á, Nhật báo Công giáo La Khoa tiếp tục cập nhật thông tin về Hồng Kông. Tờ báo giật tít lớn trên trang nhất, lời nói tự do của người dân Hồng Kông. Đặc phái viên của La Khoa có mặt tại cựu thuộc địa Anh Quốc đã gặp gỡ những người đấu tranh ủng hộ phong trào dân chủ diễn ra từ 4 tuần nay nhằm ngăn chặn Bắc Kinh áp đặt quyền lực của họ lên Hồng Kông. Qua tiếp xúc, La Khoa nhận thấy người dân Hồng Kông tiếp tục thách thức Bắc Kinh. Đây cũng là tựa đề bài viết trên trang 2. 4 nhân chứng mà đặc phái viên La Khoa có dịp gặp gỡ trao đổi, có cả già lẫn trẻ, đại diện cho 3 thành phần người, hưu trí, người đi làm và sinh viên học sinh. Cụ già Wong, 86 tuổi, lấy làm ngưỡng mộ một giới trẻ rất có đầu óc tổ chức, ôn hòa, thông minh và dám thách thức quyền lực Cộng sản. Ông tự cho là rất hiểu rõ Cộng sản Trung Quốc, những người đã sát hại vợ con ông và em trai của ông trong suốt thời kỳ diễn ra cách mạng văn hóa.
Ông Wong cũng nhìn nhận là cuộc đấu tranh của sinh viên là bất cân xứng, nhưng cũng không bỏ công. Họ chỉ muốn có thể tự bầu chọn ra người lãnh đạo cho họ, chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng trong con mắt của Bắc Kinh, đây là một cuộc đối đầu. Tôi biết họ, tức Bắc Kinh, rõ lắm. Họ muốn kiểm soát tất. Chính vì vậy mà các cô cậu sinh viên của tôi mới ở đây. Do đó, tôi phải ủng hộ chúng nó. Những cô cậu này rất cần được sự trợ giúp và bảo vệ.
Theo ghi nhận của La Khoa, sinh viên tham gia biểu tình không chỉ để bày tỏ tình yêu của họ đối với đặc khu kinh tế nơi họ được sinh ra và lớn lên, mà còn là một cơ hội để làm giàu vốn sống, là dịp để bày tỏ sự can đảm, khẳng định sự trưởng thành và chính kiến của mình với các bậc sinh thành. Tuy nhiên, động cơ chính của việc tham gia xuống đường là xuất phát từ hành động vũ lực của cảnh sát đối với các sinh viên biểu tình ôn hòa, một hành động mà họ đánh giá là không thể chấp nhận được. Bên cạnh khối sinh viên, thành phần chủ lực của phong trào đòi dân chủ tại Hồng Kông còn có sự góp mặt của một số trí thức trẻ. Họ tham gia biểu tình cũng vì mối lo cho chính tương lai của họ. Kể từ khi ông Lương Chấn Anh được chỉ định làm đặc khu trưởng năm 2012, họ cảm thấy có sự trượt đà nguy hiểm. Chưa bao giờ tình trạng tự do ngôn luận bị đe dọa nghiêm trọng đến như vậy. Báo chí địa phương tự kiểm duyệt ngày càng nhiều. Họ không còn đọc báo nào khác ngoài các tờ báo quốc tế. Họ cảm thấy mọi thứ đang thay đổi theo chiều hướng ngày càng tệ.
Hơn nữa, những người này phân biệt rất rõ về ý nghĩa quyền lực giữa Trung Quốc đại lục và Hồng Kông. Anh Harry Lung, một kỹ sư trẻ, cho rằng tại Trung Quốc, quyền lực nằm trong tay của hoàng đế và không phải của dân. Trong khi ở đây, tại Hồng Kông, chúng tôi đã trải qua một giai đoạn lịch sử khác, mới hơn. Nó cho phép chúng tôi được bày tỏ chính kiến. Do đó, cảm thấy là tự do ngôn luận hiện có của chúng tôi đang bị bán cho Bắc Kinh. Tôi không thể chấp nhận điều đó.
Nhưng không phải ai tham gia phong trào đòi dân chủ cũng đầy nhiệt huyết. Nó cũng để lại nhiều cảm xúc mâu thuẫn. Một số người tuy ủng hộ phong trào bất tuân dân sự, nhưng cũng tỏ ra rất bi quan. Một nữ giáo viên cho rằng sinh viên vẫn là kẻ thua cuộc. Họ, tức sinh viên, luôn là những kẻ bị hy sinh cho những cuộc nổi dậy. Mặc dù rất bảo vệ sinh viên, nhưng những người này lại cảm thấy niềm đam mê và cảm xúc mạnh đang làm xáo trộn cuộc sống thường nhật của họ. Họ cũng cảm thấy cuộc sống tại Hồng Kông giờ không còn thoải mái như trước, cảnh sát cũng đã thay đổi bộ mặt, vân vân. Nhưng có điều chắc chắn là họ không bao giờ chấp nhận người ông Bắc Kinh tước đi những viên kẹo mà người cha Hồng Kông đã ban tặng cho họ từ nhiều năm qua. Nhìn sang Trung Quốc, báo Le Monde có bài xã luận khá hay về những mục tiêu chính trị đầy mâu thuẫn của ông Tập Cận Bình. Vừa củng cố quyền lực cá nhân, vừa khẳng định thúc đẩy hơn nữa đất nước theo hướng nhà nước pháp quyền. Theo tờ báo, họ Tập phải đề ra một chủ thuyết nào đó để có thể giải thích được những mâu thuẫn này.
Tập Cận Bình và những mâu thuẫn nội tại là hàng tựa nhận định của bài xã luận. Lần hội nghị này, 250 thành viên ban chấp hành tập trung chủ yếu vào chủ đề quyền lực pháp luật tại một đất nước xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc. Đây là chuyện phải thúc đẩy hơn nữa việc xây dựng một hệ thống điều hành bằng luật. Nhưng đương nhiên là không được phủ nhận sự chuyên chế của giai cấp vô sản.
Tuy nghe có vẻ nực cười, nhưng ở điểm nào đó nó phản ánh phần nào thiện chí chính trị. Trong bối cảnh công cuộc tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước, rõ ràng là Trung Quốc rất cần một khung pháp lý vững chắc để có thể ưu đãi cho đầu tư trong và ngoài nước. Điều này lại có nguy cơ lấn át quyền hành của nhiều vị lãnh chúa, những vị lãnh đạo đảng ở các cấp địa phương, tờ báo viết. Song song đó, ưu tiên hàng đầu của ông Tập Cận Bình hiện nay là phải khôi phục thanh danh cho đảng. Hình ảnh của đảng Cộng sản đang bị nạn tham nhũng gặm nhấm và hao mòn trong con mắt của công luận. Chủ tịch nước và lãnh đạo đảng họ Tập tin rằng chỉ có việc khôi phục lại uy tín và tính chính đáng mới có thể bảo toàn được sự tồn vong của đảng Cộng sản. Do đó, cần phải đánh thẳng vào căn bệnh trầm kha này. Và ông đã đánh mạnh và đánh rất cao nữa. Hơn 5.000 đảng viên quan trọng trong tổng số 80 triệu thành viên đã bị trừng phạt và cách chức. Trong số đó, khoảng 50 người là quan chức cao cấp, nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các bộ hay có thứ bậc cao trong quân đội và ngành an ninh. Và trên chóp bu của tháp cao này, có cả ông Chu Vĩnh Khang, cựu ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị, người đứng đầu ngành công an. Ông Chu rất có thể sẽ bị khai trừ khỏi đảng nhân kỳ hội nghị lần này. Đương nhiên, chiến dịch đập hổ đập ruồi của ông Tập Cận Bình cũng gây ra những căng thẳng ngay trong lòng nội bộ đảng. Điều này cũng buộc ông Tập cùng lúc phải ra sức củng cố quyền lực, mỗi ngày thấy rõ rệt hơn, đến mức mà đang dần xa rời cách thức điều hành tập thể so với những người tiền nhiệm. Việc thâu tóm lại hệ tư tưởng và chính trị đó có thể giải thích phần nào hành động trấn áp có hệ thống và tàn khốc, mọi tiếng nói đối lập. Chính trong sự nghịch lý đó mà ban lãnh đạo đảng đang có dự định thúc tiến cái gọi là quyền lực pháp luật. Cuối cùng, bài viết cho rằng, chính sự pha lẫn một chút tư tưởng Lenin và một chút tư tưởng Khổng giáo đã tạo nên một cái đặc trưng riêng của cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới. Giờ, chỉ có một chủ thuyết mới nào đó mới có thể giải thích được những mâu thuẫn đó mà thôi. Về thời sự tại Pháp, khủng hoảng chính trị trong lòng đảng xã hội cầm quyền là chủ đề nổi cộm trên các nhật báo Pháp. Khủng hoảng bùng nổ tại đảng xã hội, tiết lớn trên trang nhất tờ Le Figaro. Đảng xã hội, những kẻ phóng hỏa, Libération giật tít. Ngân sách, đàm phán căng thẳng ở Bruxelles, khủng hoảng tại đảng xã hội, tựa trên Le Monde. Hay Bruxelles đòi hỏi Paris xem lại các khoản ngân sách như hàng tít lớn trên trang nhất của L'Echo. Đáng chú ý nhất là bài giải mã trên Libération liên quan đến vụ việc 60 dân biểu trong tầm ngắm của thuế vụ Pháp, theo tiết lộ của tờ báo châm biếm Le Canard Enchaîné. Libération giải thích, nhờ vào đạo luật mới về sự minh bạch, cho phép chính phủ kiểm soát hiệu quả hơn tài sản của các dân biểu. Từ trước đến giờ, cơ quan quản lý thuế chỉ dựa trên những tờ khai thuế của các nghị sĩ, vốn chỉ được xem như là những người đóng thuế bình thường như bao người khác.
Kể từ khi có đạo luật mới, các đại biểu và dân biểu còn có trách nhiệm phải kê khai tài sản và gửi thẳng về cơ quan chuyên trách minh bạch đời sống công. Theo đạo luật mới, tổng cộng có khoảng 9.000 người có liên quan, nghị sĩ, bộ trưởng, dân biểu địa phương, chủ tịch các hội đồng vùng, các quan chức cao cấp chính phủ, kể cả những lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, đều phải kê khai tài sản theo hai mẫu khai bắt buộc.
Như vậy, với công cụ pháp lý mới mà cơ quan chuyên trách minh bạch đời sống công đã lần mò ra được danh sách 60 đại biểu kê khai gian tài sản để trốn thuế, tờ báo châm biếm Kana Onsene cho hay danh sách đã được chuyển cho Bercy, trụ sở của Bộ Tài chính. Theo Bercy thì tất cả các hồ sơ trên sẽ phải được giải quyết dứt điểm từ đây cho đến cuối năm.
Kính thưa quý vị, tiếp theo đây là một tạp chí tiêu điểm thời sự với đề tài bầu cử Quốc hội Ukraine ngày 26 tháng 10, tức chủ nhật tới, một số dự đoán, tạp chí do Trọng Thành biên soạn.
Tạp chí tiêu điểm thời sự.
Kính thưa quý vị, Ukraine sắp có quốc hội mới. Ngày chủ nhật tới, hơn 35 triệu cử tri Ukraine được kêu gọi đi bỏ phiếu bầu quốc hội trước kỳ hạn. Cuộc bầu cử này có ý nghĩa như thế nào đối với xã hội Ukraine? Vì sao Ukraine phải tổ chức bầu cử quốc hội sớm? Các đảng phái nào có khả năng giành chiến thắng? Rộng hơn nữa là câu hỏi cử tri Ukraine nghĩ gì về các lực lượng chính trị sẽ dẫn dắt đất nước trong bối cảnh nước Cộng hòa thuộc khối Liên Xô cũ đứng trước những thách thức nghiêm trọng nhất kể từ khi quốc gia này độc lập vào năm 1991. Đây là các câu hỏi chính trong chương trình tạp chí tiêu điểm thời sự của RFI tuần này. Chúng ta đã biết, cách này hơn nửa năm, hồi cuối tháng 2 sau cuộc nổi dậy tại quảng trường Maidan, Tổng thống thân Nga Yanukovych đã phải bỏ trốn. Cuộc chính biến bắt nguồn từ thái độ quay ngoắt 180 độ của ông Yanukovych, từ chối ký hiệp định liên kết với châu Âu không lâu trước ngày ký do những mặc cả ngầm với Nga. Vài giờ sau, Rada, tức Quốc hội Ukraine, bỏ phiếu phế truất Tổng thống. Đầu tháng 3, Nga lặng lẽ thôn tính bán đảo Crimea. Ngay tiếp đó, phe thân Nga cầm vũ khí nổi lên đòi độc lập tại hai tỉnh miền đông Donetsk và Lugansk. Trong bối cảnh thù trong giặc ngoài, cuộc bầu cử Tổng thống ngày 25 tháng 5 đã đưa nhà tài phiệt Petro Poroshenko thân châu Âu lên đứng đầu đất nước với số phiếu áp đảo ngay từ vòng 1. Tân Tổng thống Ukraine phải một mặt đối đầu với phe ly khai được Nga hậu thuẫn trong cuộc chiến tranh khốc liệt tại miền đông, mặt khác phải vực dậy nền kinh tế kiệt quệ vì tham nhũng và phụ thuộc nặng nề vào Nga, một nền quốc phòng không đủ lực để bảo vệ đất nước và một xã hội nhân tâm nhiều phần ly tán khi quốc gia không có được một nhà nước pháp quyền.
Chiến dịch chống khủng bố lấy lại hai tỉnh miền đông, nơi đa số cư dân nói tiếng Nga của chính quyền Tổng thống Poroshenko đã không gặt hái thành công như dự định. Sau một số thắng lợi ban đầu, quân đội Ukraine và các đơn vị tình nguyện đã gặp phải các thất bại nặng nề trước lực lượng nổi dậy, được sự hậu thuẫn của binh lính thiện chiến và vũ khí hiện đại từ Nga. Tổng thống Ukraine đã buộc phải chấp thuận một thỏa thuận ngừng bắn với phe nổi dậy đầu tháng 9. Các vùng do phe nổi dậy kiểm soát được hưởng một quy chế đặc biệt trong thời hạn 3 năm.
Chính trường Ukraine nửa năm sau chính biến Maidan ở trong một tình thế hết sức đặc biệt. Chế độ cũ đã bị giải thể một phần với sự ra đi của viên tổng thống. Tuy nhiên, quốc hội cũ vẫn tiếp tục tồn tại trong trạng thái nửa hợp tác, nửa chống lại chính phủ mới. Một trong những khó khăn lớn nhất đối với Tổng thống Poroshenko là bị chống đối ngay từ trong quốc hội, vốn do đảng của cựu tổng thống kiểm soát. Để có được một chỗ dựa quyền lực hợp pháp, cuối cùng Tổng thống Ukraine quyết định giải tán Rada vào cuối tháng 8 sau một loạt thất bại không thể cứu vãn tại chiến trường miền đông. Một lý do chủ yếu dẫn đến quyết định này được chính Tổng thống Petro Poroshenko giải thích là để cử tri đuổi ra khỏi Rada các dân biểu thân Nga, những người ủng hộ Tổng thống Yanukovych bị cuộc cách mạng đường phố lật đổ. Trong bản thông cáo ngày 25 tháng 8 được Reuters trích dẫn, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh quốc hội hiện nay đã từng trong một năm rưỡi phục vụ Viktor Yanukovych. Đa số các nghị sĩ của quốc hội này đã thông qua các điều luật độc tài khiến cả 100 người biểu tình thiệt mạng vào mùa đông vừa qua trên quảng trường Maidan. Tổng thống Poroshenko cũng cáo buộc nhiều nghị sĩ ủng hộ phe nổi dậy thân Nga tại vùng Donbass. Quốc hội Ukraine không hội đủ đa số trong thời gian hơn một tháng, điều kiện cần thiết theo hiến pháp trước khi Tổng thống có quyết định giải tán. Chị Anna Gagmash, thành viên của nhóm Euromaidan nước Pháp, trong cuộc tọa đàm do RFI tổ chức ở Marseille về tình hình Ukraine cho biết.
Alors les élections sont en effet extrêmement importantes. Nous avons eu...
Cuộc bầu cử này rất quan trọng. Chúng tôi đã có một cuộc bầu cử tổng thống ngày 25 tháng 5. Đây là giai đoạn đầu tiên sau cuộc chạy trốn của Yanukovych để hướng đến một sự thay đổi quyền lực thực sự. Quốc hội mãn nhiệm trên thực tế vẫn là quốc hội của chế độ cũ. Đối với Tổng thống Poroshenko, ông cần nhanh chóng nhất có thể được một quốc hội mới. Ông Poroshenko đắc cử với sự ủng hộ rất cao của cử tri. Mục tiêu của ông ấy là có được một sự ủng hộ tương tự đối với đảng của ông trong cuộc bầu cử quốc hội. Giống như các nhà chính trị khác, quá trình thực thi quyền lực sẽ mang lại các thất vọng. Vì vậy, ông ấy cần một cuộc bầu cử sớm nhất để có thể có được những lợi thế ở mức độ được lòng dân hiện tại. Tiếp đó, người Ukraine nói chung cần một sự đổi mới giai tầng chính trị, những nhân vật cũ ra đi để một thế hệ mới kế tục.
Về mặt chính thức, ít nhất 29 đảng đã đệ nạp danh sách để tham gia tranh 225 ghế dân biểu tại Quốc hội, một viện của Ukraine. Bên cạnh đó, hơn 3.000 ứng viên sẽ tranh 225 ghế dân biểu còn lại tại các đơn vị bầu cử. 12 ghế trong Quốc hội sẽ được bỏ trống do bán đảo Crimea của Ukraine hiện đã bị Nga sát nhập hồi tháng 3. Bên cạnh đó, 14 trên tổng số 32 ghế dân biểu của hai vùng Donetsk và Lugansk cũng sẽ vắng chủ do khoảng 3 triệu cử tri hiện đang sống tại vùng do các lực lượng ly khai kiểm soát. Những đảng phái nào sẽ giành được sự ủng hộ nhiều nhất của cử tri theo một số thăm dò dư luận vượt mức tối thiểu 5% để có thể lọt vào Quốc hội sẽ có từ 5 đến 6 đảng. Theo một điều tra phối hợp giữa Viện Xã hội học Kiev và Quỹ các sáng kiến dân chủ, khối của Poroshenko, đảng của đương kim tổng thống, có khả năng giành được hơn 30%. Tiếp theo đó, đảng cấp tiến của ông Lyachko được 13%. Một mặt trận nhân dân của Thủ tướng mãn nhiệm Arseniy Yatsenyuk được hơn 10%, của nhà cải cách Samo Pomich, thị trưởng Lviv, gần 8%. Đảng Tổ quốc của cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko được khoảng 7%.
Dự báo này không liên quan đến một nửa số ghế dân biểu tranh cử theo con đường độc lập. Bên cạnh đó, 1/3 số cử tri hiện còn lưỡng lự làm tăng cao độ bất trắc đối với các đảng phái đang ở mức sắp xỉ 5% để có thể lọt vào radar.
Xu thế tiêu biểu của cuộc bầu cử hiện nay là lần đầu tiên kể từ khi độc lập đã hình thành nên trên toàn quốc một đa số cử tri thân châu Âu, như ghi nhận của nhà chính trị học Karasev, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Kiev. Theo chuyên gia này, Quốc hội tương lai sẽ phản ánh các lợi ích của một dân tộc Ukraine mới, thân châu Âu, chứ không còn là một đất nước bị giằng xé giữa hai miền Đông và Tây, giữa châu Âu và Nga.
Một xu thế quan trọng khác là một số đảng có tầm quan trọng biểu tượng như Đảng Cộng sản có nhiều khả năng sẽ không đạt số 5%. Đảng Cộng sản ngày càng bị nhiều phản đối do thái độ ủng hộ lực lượng ly khai. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của các đảng cực hữu Svoboda và Pravi Sektor từng rất tích cực trong biến cố Maidan cũng bị thu hẹp.
Thách thức đầu tiên đối với Tổng thống Poroshenko sau cuộc bầu cử là tạo lập một liên minh vững chắc để có thể thông qua được bản hiến pháp mới và những đòi hỏi khắc nghiệt mà các nhà tài trợ quốc tế đòi hỏi, đặc biệt là Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Liên hiệp châu Âu.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Nhìn về triển vọng của cuộc bầu cử Quốc hội Chủ nhật, sau đây mời quý vị nghe tiếng nói của chị Hoàng Thị Vinh, một tình nguyện viên trong ban bầu cử Quốc hội Ukraine tại các tỉnh miền Tây Hoa Kỳ.
Có lẽ tôi là người lạc quan, thành ra tôi thấy cái xu hướng mà sẽ có được một cái phần đa theo hiến pháp ở trong Quốc hội, mà cái mà tất cả mọi người làm việc trong nhà nước hay là nhân dân, những người hiểu luật đều mong đợi, tôi thấy là sẽ thành công. Còn hiện nay thì có những, chẳng hạn như những ý kiến hay những cuộc cầu đả đấu đá giữa các đảng với nhau, thì đấy là một điều hiển nhiên khi một đất nước có dân chủ tự do. Cái mà Nga không muốn nhất là bầu ra một tổng thống mà lại không thân Nga. Thế mà tức là 5 tháng trước mà Ukraine đã thành công, thì tôi sau khi đọc các thứ và thấy rằng là kể cả khi trong chiến tranh mà Ukraine vẫn song song điều hành các công việc như một đất nước không hề có chiến tranh, từ ký kết về phần kinh tế với EU, về chuẩn bị để kiện để giành lại Crimea, hay là để có thể tiến đến để thành một thành phần của NATO, hay là để làm sao để tiếng Anh được dạy như một ngoại ngữ thứ nhất trong tại các trường đại học nói chung, hoặc là về trong hoàn cảnh đang chiến tranh như vậy mà các nhà sản xuất, các nhà máy hoặc là những khoản tiền mượn được của nước ngoài, hoặc là về đối ngoại đã được các nước ủng hộ rất là nhiều. Thì tôi thấy không cớ gì, không lẽ gì bầu quốc hội lần này lại không tập hợp được những người yêu nước, và phần đa hiến pháp sẽ được thành lập bởi những người yêu nước. Cho nên là tôi không có nghĩ là sẽ có một xu hướng nào đấy khác trong cái cuộc bầu cử lần này. Nếu mà đọc nhiều về báo chí riêng Ukraine thì thấy rất là lạc quan với cuộc bầu cử đợt này, bởi vì 6 đảng mà đã vì Ukraine nên đang dẫn đầu ấy lại là cũng đoàn kết với nhau và hy vọng rằng là sẽ chiếm được 2/3 trong số đại biểu quốc hội.
Vì sao cuộc bầu cử quốc hội này lại có thể mang lại triển vọng thay đổi lớn? Từ Kiev, bà Nhường giải thích.
Tổng thống vừa mới ký cái luật tổng sạch cán bộ đấy, tức là kiểu những ai mà có lịch sử làm việc mà có cái dấu vết gì ấy là đều phải khai báo ra, và là có cái ban mà làm sạch mà họ có thể quyết định là cho ứng cử tiếp, cho làm cán bộ tiếp hay không cho làm. Thì là cũng có thể là những cái cán bộ cũ thì có thể là ít có khả năng vào hơn, và hy vọng là vào quốc hội lần này là những gương mặt mới hơn, bởi vì là trước đến giờ là hầu như là anh cái hệ thống bầu cử ở đấy là cũng mua bán, với lại nó mới có cái luật hình sự xử lý gọi là mua phiếu. Hy vọng là quốc hội lần này thì có thể sống sạch hơn những lần trước.
Khối Poroshenko, tức đảng của Tổng thống, có khả năng giành được một đa số áp đảo với tỷ lệ gấp tới 3 lần đối thủ đứng hàng thứ hai. Vì sao đảng của ông Poroshenko lại có được mức độ ủng hộ như vậy? Từ San Francisco, chị Hoàng Thị Vinh cho biết.
Theo tôi thấy một là cái mà thành công của bầu cử tổng thống vừa rồi chưa nói rằng là ông Poroshenko sẽ lãnh đạo đất nước giỏi hay không, nhưng cái thành công lớn nhất là ông ấy không phải là phía thuộc Nga hoặc thân Nga. Hai nữa, khi mà đất nước hồi chiến tranh thì tôi thấy xu thế là ai cũng vì một người, một tổng thống mà vì nhân dân hơn. Trong lúc đó những bước đi của tổng thống rất là khôn khéo, từ ngoại giao cho đến đến chiến lược trong phát triển kinh tế cũng như là đường lối mềm mỏng hoặc cứng rắn. Nếu hoặc là mọi người đọc lại cái bài phát biểu trong lễ tuyên thệ nhậm chức của tổng thống thì thấy rằng là tổng thống nói rất là khiêm nhường nhưng mà rất là rắn. Sẽ chỉ có hòa bình khi mà Nga có ông thúc thì mới có thể có hòa bình được. Nhưng mà ông cũng nói rằng là Ukraine đã, đang và sẽ là của Ukraine, hoặc là ông sẵn sàng bắt được các bắt bước phát triển của Ukraine hoàn toàn không dính líu nhiều đến nước và Nga như trước nữa. Một cái việc rất là bình thường, cho ông đi gặp và đi sang Mỹ để nói chuyện xong tại Nhà Trắng thì ông ra chỉ có mấy phút thôi, đứng trước nhân dân U Kiều ở đây cầm cờ thì ông cũng nói một bài về nói chuyện với nhân dân mình, hoặc là ngày quốc khánh, ngày thành độc lập của Ukraine, những cái vùng bị Nga chiếm như là Crimea, hoặc là vùng bị ly khai chiếm như là miền Đông, thì ông không thể kêu gọi được mọi người phải cắm cờ của nước mình lên, mà ông thành lập cái chương trình gọi là màu sắc của chúng ta, tức là màu cờ. Ông kêu gọi nhân dân là hãy sơn nhà cửa, xe cộ, văn phòng theo màu sắc của chúng ta. Thì ông biết cách đi vào nhân dân như vậy. Còn các chính sách phát triển thì hiện nay là xu thế của nhân dân Ukraine là đi theo châu Âu, chứ không như trước nữa. Thành ra là người ta ủng hộ Poroshenko.
Cũng về lý do đông đảo cử tri muốn lựa chọn khối Poroshenko, bà Nhường đưa ra một giải thích khác.
Nói chung thì mọi người vẫn rất hy vọng, bởi vì Poroshenko từ trước cái này là vẫn là một con người vì hòa vi quý, tức là trước là vẫn làm trong bộ máy của Yushchenko, xong rồi trong cái thời mà của Yanukovych, nhưng mà ông này không bị tái tiến gì nhiều, là vì thực ra là ông không lắm lời, không có cái định kiến bản thân rất nhiều, cho nên là dân bây giờ thì vẫn hy vọng, bởi vì là đấy là nói thế chứ nó cũng là một cái gương mặt tương đối. Ông họ chỉ đánh giá như này, vì ông này có một thời làm bộ trưởng bộ ngoại giao cùng với là một tỷ phú, rồi là có một cái bí nhét nó rõ ràng, cho nên nó dân nó vẫn hy vọng là với con người nó vừa biết ngoại giao vừa biết làm kinh tế thì là có thể hy vọng đưa nước U lên được một cái gì đấy chăng. Hiện nay thì chúng dân bây giờ nó không tìm ra được khuôn mặt khác nào để mà gửi lòng tin cả, không tìm được ai để mà thấy thế thế thôi, chứ còn đi thì không phải là cái chỗ tin tưởng của dân, theo tôi nghĩ thế.
Trong cuộc tọa đàm tại Marseille do chương trình tạp chí Địa chính trị của RFI tổ chức về chủ đề Ukraine trước cuộc bầu cử, nhà nghiên cứu Jean Gadvani, chuyên gia về Nga và vùng Caucasus, đưa ra nhận xét về những thách thức mà quốc hội mới của Ukraine phải đối mặt.
Có
hai vấn đề. Trước hết là một lịch trình cải cách. Điều sẽ hết sức phức tạp. Hiện nay chúng ta không biết trước được. Chúng ta chỉ hy vọng rằng từ kết quả của cuộc bầu cử quốc hội này sẽ có một thời kỳ ổn định về chính trị với một số sáng kiến được đưa ra. Phải có những sáng kiến về các vùng miền đông. Quy chế nào sẽ dành cho các vùng này? Điều này rất quan trọng. Bởi vì phải nhắc lại là các cuộc bầu cử sẽ không diễn ra tại một số vùng của Ukraine do phe ly khai kiểm soát. Tôi không ngờ gì về tính hợp pháp của quốc hội mới, bởi vì sẽ có đa số cử tri Ukraine đi bầu. Nước Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea, còn lại hai vùng miền đông nữa, không thật quan trọng về dân số, sẽ không đi bầu. Nhưng chúng ta lo ngại rằng, bất chấp quốc hội mới, tình trạng kinh tế và xã hội sẽ khó khăn đến hết mức Ukraine sẽ có thể rơi vào tình trạng giống như Hy Lạp, và chúng ta không biết phản ứng của cư dân sẽ ra sao. Họ có một thái độ mang tính phản hồi ngược. Xã hội Ukraine đã từng phản ứng ngược lại một lần như thế với phong trào Maidan. Phản ứng như vậy có thể diễn ra một lần nữa. Sẽ có thể có thêm một Maidan nữa nếu tình hình trở nên không thể chấp nhận được. Chính vì vậy cần phải xem xét thực sự, giống như điều này đã được xem xét tại Milano. Tôi xin nhắc lại, Ukraine sẽ không thể tìm ra lối thoát bằng cách chỉ dựa vào châu Âu. Bởi vì chúng ta biết Liên hiệp châu Âu đang ở trong tình trạng như thế nào. Châu Âu không còn tiền, không còn nguồn lực. Chúng ta có thể chấp nhận được Hy Lạp, nhưng chúng ta sẽ không hỗ trợ nổi 40 triệu người Ukraine.
Quốc hội mới của Ukraine sẽ định hình sau cuộc bầu cử chủ nhật tới. Đây là quốc hội đầu tiên mà rất nhiều cử tri Ukraine hy vọng sẽ bảo vệ quyền lợi cho chính xã hội Ukraine, chứ không phải phục vụ trước hết cho quyền lợi của Moscow, câu kết với những thành phần tham nhũng trong giới cầm quyền, tồn tại dai dẳng bất chấp sự thay lượt đổi ngôi của nhiều chính phủ, nhiều tổng thống. Hy vọng đó có cơ hội trở thành hiện thực hay không, trong bối cảnh đất nước đang kiệt quệ về kinh tế và chiến tranh với các lực lượng ly khai mà đằng sau là đế chế Putin, luôn là một nguy cơ thường trực. Liệu các cử tri Ukraine có chọn được đúng người? Trong phần cuối cuộc tọa đàm do tạp chí Địa chính trị của RFI tổ chức, nhà hoạt động Ukraine Angasmas chia sẻ, chính những tham vọng và đe dọa của nước Nga Putin vừa qua đã khiến xã hội Ukraine thức tỉnh, tự nhận ra mình và đoàn kết lại. Nửa năm qua, nước Ukraine non trẻ đã thay đổi với vận tốc ánh sáng. Đa số người Ukraine giờ đây nhìn nhận đất nước mình không phải với con mắt của một dân tộc theo nghĩa một sắc tộc có chung nguồn gốc, mà như một nền cộng hòa mà ở đó tất cả những ai chấp nhận trở thành công dân của nó, bất chấp nguồn gốc xuất thân riêng, thì đều có toàn quyền bình đẳng như nhau để đóng góp cho một cộng đồng cùng chung vận mệnh. Phải chăng chính nhận thức mới đó sẽ mang lại cho Ukraine ngày hôm nay một sức mạnh đủ để đối mặt với vô vàn thách thức nghiêm trọng hiện nay?
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa, Thanh Hà sẽ giới thiệu với quý vị tiểu thuyết Au Revoir của tác giả người gốc Việt Linda Lê. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Daphnon của Jean-Louis Bè. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Bien sûr ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen.
Pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen. À Göttingen.
Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen.
Et que personne ne s'offense, les contes de notre enfance, il était une fois commence, à Göttingen.
Bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu, que les roses sont belles, à Göttingen, à Göttingen.
Nous, nous avons nos matins blêmes, et l'âme grise de Verlaine. Eux, c'est la mélancolie même, à Göttingen, à Göttingen.
Quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là à nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, des enfants blonds de Göttingen.
Et tant pis pour ceux qui s'étonnent, et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris.